báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 53.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta đang xem đến Xả Gia Khí Dục, Nhi Tác Sa Môn. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ dẫn chứng cho chúng ta. Người tại gia, nữ nhân cũng đều có thể vãng sanh thượng phẩm. Lão cư sĩ chứng minh cho chúng ta thấy rằng Tác Sa Môn ở đây thực sự là chú trọng tại tâm. Người xuất gia có hai hạng là được Đức Phật khen ngợi. Hạng người thứ nhất là thân xuất gia và tâm xuất gia, cả thân tâm đều xuất gia. Hạng người thứ hai là thân không xuất gia nhưng tâm xuất gia, nghĩa là thân hình vẫn là người thế tục, thân hình là người tại gia cư sĩ, nhưng trong tâm thì đã thực sự xuất gia. Tuy ở trong hoàn cảnh gia đình rối ren ràng buộc, nhưng họ thật sự không bị vướng mắc vào những vấn đề này. Họ thật sự cũng hướng đến những vấn đề mà người xuất gia hướng đến, là xuất thế tục gia, xuất tam giới gia và xuất phiền não gia. Đây là ý nghĩa của những người xuất gia. Còn hàng người thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia, nghĩa là thân tuy làm người tu sĩ nhưng trong tâm không hề có ý xuất ly thế tục, xuất ly những phiền não của tam giới, hoặc là cả thân và tâm đều không xuất gia. Đức Thế Tôn không hề tán khen, không hề tán thán hạng người này. Chúng ta xem phía dưới trong báo Ân Luận, ông Lưu Di Dân ba lượt thấy Phật, được Phật dùng áo phủ lên, được tay của Ngài xoa đầu, tự mình thấy thuộc về thượng phẩm, nhưng ông chẳng phải là bậc xuất gia. Lưu Di Dân là một vị cư sĩ tu tập pháp môn Tịnh Độ. Ông tu tập được công phu vô cùng tốt. Thời gian lâm chung của ông, mọi người thấy ông ngồi tĩnh lặng, nhất tâm chuyên chú niệm Phật. Mọi người liền hỏi ông về cảnh giới của ông thấy. Ông nói, mọi người đừng xem thấy tôi ngồi như thế này. Tôi đang ngồi trên đài sen của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Được Phật lấy y quấn lên trên thân mình, được chính tay A Di Đà Phật thọ ký cho ông. Ông hiển nhiên tự biết mình vãng sanh về bậc thượng. Sau đó, ông trút hơi thở và theo Phật ra đi. Quý vị xem, vãng sanh như vậy thật là quá sức tự tại. Đây thật sự là liễu sanh tử, làm chủ được sanh tử. Giống như Vô Lượng Thọ Kinh có nói, sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, cả thấy chúng ta đều làm chủ được. Chúng ta không bị mê mờ, quẩn quanh, rối ren trong cái dòng nghiệp lực chi phối chúng ta. Cho nên chúng ta tu tập phải hết sức lưu ý. Bạn xem, trong lúc đầu óc chúng ta còn tỉnh táo như thế này, trong lúc chúng ta còn có khả năng nhận biết làm hết mọi việc như thế này, nhưng mà chúng ta vẫn còn bị những phiền não bủa vây, chúng ta vẫn còn bị những tập khí, những thứ bên ngoài nó tác động đến, và chúng ta chìm trong những cái năng lượng của cái nghiệp lực hoàn toàn không chế chúng ta. Chúng ta đau khổ, chúng ta sân giận, chúng ta tham lam, hoàn toàn không thể nào thoát ra được. Thì lâm chung rối ren, thần thức tán loạn, thân thể thì đau nhức. Bạn xem, chúng ta làm sao mà giữ được chánh niệm? Người ngồi bên dù có trợ niệm cho chúng ta, dù có giúp đỡ cho chúng ta, nhưng mà bản thân chúng ta không có công phu thì mọi người cũng không thể giúp được. Cho nên chúng ta phải thường tư duy, rốt cuộc mình niệm Phật có tốt hay chưa, rốt cuộc công phu của mình có được đắc lực hay chưa, mình còn những phiền não gì, thì chúng ta phải cố gắng tư duy để mà chúng ta sửa đổi. Chúng tôi thường hay nói, bước đầu tiên là phải thấy được cái sai của mình, công nhận cái sai của mình, rồi chúng ta mới từng bước lên kế hoạch để sửa sai. Là như vậy đó quý vị. Sửa đổi cái tập khí phiền não của mình, nó tích tụ vô lượng kiếp rồi, bây giờ sửa không phải đơn giản đâu. Cái vòng nghiệp lực này nó giống như một cái bánh xe, nó đang quay với một tốc độ rất là lớn. Bây giờ đột ngột chúng ta nói không muốn cũng được. Chúng ta phải biết khéo điều hướng, khéo chậm rãi dừng lại. Còn chúng ta muốn dừng ngay một lúc cho nó yên ổn hẳn, được không quý vị? Không cách nào được hết. Chư Tổ sư thường bảo cho chúng ta, cái dòng vọng tưởng của chúng ta, cái dòng nghiệp lực của chúng ta, cái sức mạnh của nó thì giống như một cái dòng thác mà chiều ngang là 40 dặm, cùng một lúc đổ xuống, chúng ta lấy cái gì mà chống đỡ quý vị? Chúng ta không thể nào dừng được. Quý vị thử nghĩ xem, một cái dòng thác chiều rộng là 40 dặm, cùng một lúc đổ xuống, năng lượng của nó lớn biết bao nhiêu, sức mạnh của nó lớn biết bao nhiêu, chúng ta nói dừng lại là điều không thể. chúng ta chỉ có nhìn nhận thực tế, chúng ta chuyển hóa từng bước. Chúng ta cầu nguyện vãng sanh nương nơi tha lực, hoàn toàn đặt vào tha lực để chúng ta dần dần rũ bỏ đi những cái nghiệp chướng tập khí của mình. Từ từ, từng chút, chế phục nó, cho nó lắng xuống, cho nó dịu dàng xuống, cho nó không phát huy tác dụng nữa, thì chúng ta mới được một chút yên ổn. Một chút này chúng ta đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về cái lớp học này rồi, chúng ta mới có thể yên tâm từng bước đoạn trừ được. Cho nên chúng tôi có duyên thành lập được một đạo tràng chuyên tu. Dự kiến của chúng tôi chỉ là 4 người đến 5 người. Chúng tôi mang ý tưởng này cũng từ Vô Lượng Thọ Kinh. Chúng ta học tập A Di Đà Phật, tạo ra được một cái môi trường thù thắng cho hành giả yên tâm tu tập. Thù thắng là gì? Thù thắng ở đây là những cái duyên bất thiện, những cái duyên làm dấy khởi tham sân si, ít tác động, hạn chế những cái duyên này. Đây là bắt chước Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong cái môi trường này, họ có những điều kiện để tu tập. Họ có những điều kiện để bảo trì cái tâm địa của họ. Hành giả được trong cái môi trường tu tập này thì nhất định sẽ thuận duyên hơn bên ngoài rất là nhiều. Đây là hàng phục phiền não dựa trên nguyên tắc đoạn duyên. Chúng tôi đã từng nói với quý vị rồi, chúng ta đã có tập khí phiền não tham sân si. Người nào nói chúng ta không có tham sân si thì thứ nhất, người này không hiểu rõ vấn đề. Người này là khoác lác, người này là tăng thượng mạng. Nếu bạn không có tham sân si, bạn có thể xuất hiện ở đây sao? Bạn xuất hiện ở đây, bạn xuất hiện ở thế gian này thì khẳng định là bạn có tham sân si. Phải xem tham sân si của bạn ở mức độ nào, có gặp duyên để nó sanh khởi hay chưa. Có người nặng về tham, có người nặng về sân. Đây là khác nhau ở mỗi người. Nhưng mà khẳng định tham sân si của chúng ta là hoàn toàn có. Và xin thưa là không hề nhỏ. Thì chúng ta dùng trí tuệ trong Phật Pháp là trí tuệ bát nhã. Chúng ta trực tiếp đoạn trừ cái nhân này, dùng tham sân, dùng giới định tuệ để diệt tham sân si. Đây là một mặt. Mặt thứ hai là chúng ta phải đoạn trên duyên. Có nghĩa là dù trong tâm có những cái hạt giống tham sân si, mạn nghi ác kiến, nhưng mà bên ngoài thì cái duyên chiêu cảm hạn chế. Không có cái duyên chiêu cảm thì những tham sân si này dường như cũng không phát huy được tác dụng, không bộc lộ ra. Như vậy chúng ta mới có thể bình yên tu tập được. Chúng ta mới có thể bình yên để đến Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Đoạn duyên này, chúng ta sắp xếp cái hoàn cảnh sinh hoạt, hoàn cảnh tu tập rất quan trọng thưa quý vị. Người khéo tu hành, người khéo biết bản thân mình là người phải khéo biết sắp xếp cái hoàn cảnh tu tập cho mình. Cũng giống như một cái hạt giống vậy. Quý vị có cái hạt giống cây rau, nhưng toàn bộ hạt giống đều bỏ trong một cái bì gói kín lại. Thì những hạt giống này có nảy mầm được không quý vị? Không. Có ra hoa kết quả được không? Không. Đây là chúng ta đang đoạn cái duyên để cái quả sanh ra. Nghĩa là chúng ta đoạn cái duyên đất đai, đoạn cái duyên nước, đoạn duyên ánh sáng. Không cho nước, đất đai, ánh sáng, điều kiện khí hậu tốt tiếp xúc với cái hạt giống này, thì đương nhiên hạt giống này không thể sanh khởi được, không thể ra hoa trổ quả được. Cũng như vậy, chúng ta tuy có những tập khí phiền não sâu dày, nhưng chúng ta ở trong một cái môi trường tốt, ở trong một cái môi trường yên tĩnh, ở trong một cái môi trường hạn chế tiếp xúc, đồng tu tốt, bạn học tốt, môi trường tu tập cũng đều là tốt, thì đương nhiên những cái tập khí chúng ta tạm thời nó còn ngủ yên đó, thì chúng ta mới có thời gian để tu tập được. Đây là cái lý như vậy. Tây phương cực lạc thế giới cũng là như vậy thưa quý vị. Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta về bên đấy, mắt tai mũi lưỡi thân ý, những gì chúng ta thấy được, chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ đến, đều là hóa thân của A Di Đà Phật. Nghĩa là lục căn tiếp xúc với lục trần, thấy đều là A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta về đó, thật sự nói với quý vị, chúng ta muốn thoái chuyển cũng không được. Đây là tăng thượng duyên rất lớn mà A Di Đà Phật đã tạo ra để cho hàng phàm phu của chúng ta có nhân duyên để về đấy học tập. Giống như quý vị có tập khí sân hận nặng, thì khi gặp phải những gì chướng tai gai mắt thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy bức bách trong tâm, cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa. Đây là sân hận đang sanh khởi, đang chiêu cảm cái nghiệp lực sân hận. Năng lượng này nó đang chi phối chúng ta, làm cho chúng ta có những cảm thọ rất là khó chịu, rất là không bằng lòng. Nhưng mà cũng là người đó, ví dụ gặp chúng tôi hoặc gặp những vị thầy khác, hoặc người đó đang ngồi đến chùa, vang cánh chùa, thì những tập khí sân hận này còn không quý vị? Còn chứ. Người này vẫn mang theo những tập khí sân hận trong tâm. Tuy nhiên, cái hoàn cảnh đến chùa, cái hoàn cảnh gặp quý thầy, thì đương nhiên những hạt giống này không có cơ hội sinh khởi. Chứ không phải nói người này là hiền rồi, người này là không còn sân hận nữa. Họ vẫn còn, nhưng mà cái duyên để họ sanh khởi sân hận chưa có xuất hiện. Đó. Cho nên quý vị phải biết rõ ràng như thế nào là đoạn trên nhân, như thế nào là đoạn trên duyên, để chúng ta sắp xếp cái hoàn cảnh tu tập cho chúng ta. À, phía dưới thì có nêu ra cái câu chuyện của ông Lưu Di Dân. Lưu Di Dân là một vị cư sĩ đến niệm Phật ở trong cái niệm Phật đường của Huệ Viễn Đại Sư ở núi Lô Sơn. Lúc ngài Huệ Viễn sắp tịch thì ngài thấy A Di Đà Phật thân chật cả hư không. Trong quang minh của A Di Đà Phật còn có hóa Phật, có Quan Âm Thế Chí. Lại thấy dòng nước quang minh chia làm 14 nhánh cùng chảy lên rót xuống, diễn thuyết các pháp khổ không vô thường vô ngã. A Di Đà Phật bảo với ngài Huệ Viễn rằng: ta do bổn nguyện lực nên đến an ủi ông. Sau 7 ngày nữa, ông sẽ sanh về cõi ta. Tổ lại thấy những vị đã vãng sanh trước đều theo Phật đến tiếp dẫn Ngài. Trong đó có ông Lưu Di Dân đều là đứng hầu bên Phật. Đây là minh chứng rằng Lưu Di Dân đã vãng sanh, lại còn có thể theo Phật trở lại Ta Bà thế giới để đón tiếp Huệ Viễn Đại Sư. Đây là ví dụ cho chúng ta thấy tại gia cư sĩ thật sự phát tâm xuất gia. Đây là nói đến tâm xuất gia đều có thể vãng sanh trong bậc thượng. Cho nên chúng ta đối với phần kinh văn xả gia khí dục như tác sa mô này, chúng ta phải hết sức lưu ý, không thể nào y theo văn tự để chấp chặt được, cho rằng chúng ta người tại gia thì không thể có cơ hội. Thứ hai là phát bồ đề tâm. Thứ ba là nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật chính là cương lãnh của toàn bộ kinh này. Đây là điều kiện thứ hai và thứ ba. Thứ hai là phát bồ đề tâm. Thì chúng ta đầu tiên phải nói đến công dụng của bồ đề tâm. Trong sách An Lạc Tập viết, thứ nhất là nêu lên công dụng của bồ đề tâm. Đại kinh bảo phàm muốn vãng sanh tịnh độ thì phải lấy bồ đề tâm làm gốc. Vì sao? Bồ đề chính là tên gọi của vô thượng Phật đạo. Nếu muốn phát tâm làm Phật thì tâm ấy rộng lớn trùm khắp pháp giới, tâm ấy rốt ráo ngang với hư không, tâm ấy lâu xa đến cùng tận đời vị lai, tâm ấy trọn khắp lìa nhị thừa chướng. Nếu phát được tâm ấy thì khuynh đảo được sanh tử vô thủy và trầm luân trong các cõi. Nếu đem tất cả công đức hồi hướng bồ đề thì đều có thể đạt tới Phật quả, chẳng bị diệt mất. Đây là công dụng của bồ đề tâm. Chúng ta xem, bồ đề tâm chính là cây gốc để vãng sanh tịnh độ. Nếu chúng ta không phát được tâm này thì dẫu có siêng tu nhưng cũng khác nào nước chẳng có nguồn, cây không có cội, nên trọn chẳng thể vãng sanh được. Những lời này chúng ta phải hết sức lưu ý. Tại sao hành giả niệm Phật, ngàn vạn người tu, may thay có một hai người vãng sanh quý vị? Thật sự người có thể đối với kinh điển tịnh độ tỏ bày tường tận, thông suốt, thấu đáo, quá khó thấy rồi. Quý vị cứ thử để ý mà xem, những hành giả tu tập tịnh độ, họ có thèm dở quyển kinh không quý vị? Họ có thèm dở chú giải không quý vị? Đều là không thấy. Trên Tịnh Thất Quan Âm in tặng 10.000 quyển sách chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Thử hỏi có mấy người mở ra xem quý vị? Lão Hòa Thượng Tịnh Không 14 lần, thậm chí lần thứ 15 Ngài cũng còn đang giảng. Giảng kinh Vô Lượng Thọ, mấy ai nghe quý vị? Nghe qua một lần rồi, bây giờ còn mấy người còn mở kinh Vô Lượng Thọ lên nghe? Cái quan trọng nhất để chúng ta vãng sanh, cái quan trọng nhất, cái mấu chốt, cái phương pháp để chúng ta vãng sanh, nhưng mà chúng ta không cần nghe thì làm sao chúng ta vãng sanh được? Đó. chúng tôi nói quý vị như vậy. Quý vị cứ thử xem xét rằng bản thân mình mỗi ngày đều có học tập nghe pháp hay không, mỗi ngày có nghe đủ 4 tiếng hay không, thậm chí mỗi ngày có nghe hay không, hay là lâu lâu mở lên một tí. Rồi quý vị nhìn ra những đồng học của quý vị, những liên hữu đồng tu của quý vị đều là cho rằng mình tu theo pháp môn Tịnh Độ, mình tu tập rất tinh tấn. Họ có nghe pháp không quý vị? Đối với cái chuyện phương pháp tu tập họ đều không nghe. Cho nên không có người giảng pháp, cũng có người muốn nghe pháp. Đây là hiện tượng của thời mạt pháp. Tại sao Phật pháp trở thành thời kỳ mạt pháp? Tại sao chánh pháp không còn nữa? Bởi vì những người học chúng ta không cần chánh pháp. Vì chúng ta không cần chánh pháp, cho nên những người thấu đạt chánh pháp, những người chứng được chánh pháp, họ cũng không có cơ hội để mà nói được. Cho nên hôm nay chúng tôi ở đây đều là y theo những gì mà Lão Hòa Thượng Tịnh Không, những gì mà Tổ sư Đại Đức phía trước đã nói. Chúng tôi cùng quý vị tạo ra một cái phong khí, một cái tinh thần học tập cho quý vị, để cho chánh pháp còn hiện tiền, để cho chánh pháp còn được lưu bố. Hy vọng giữa cái thời kỳ mạt pháp thì vẫn còn đâu đó chánh pháp hiện tiền, vẫn còn đâu đó những chúng sanh vẫn còn nhận được lợi ích của Phật pháp. Cho nên quý vị nghe kinh công đức lớn lắm, vì quý vị thực sự cần nghe thì mới có người giảng. Nếu thực sự quý vị không cần nghe kinh nữa, những người có thể nói được kinh điển, họ nói ra đều là lời thừa rồi. Cho nên công đức nghe kinh, công đức học tập kinh điển trong thời đại này là vô cùng lớn. Chúng ta là những người còn giữ được cho chánh pháp trường tồn, hay nói cách khác, chúng ta là những người hộ pháp đắc lực nhất. Hộ trì Phật pháp đắc lực. Cho nên chúng tôi cũng mong muốn rằng bản thân chúng tôi và quý vị sẽ cùng đồng hành để cho tinh thần học tập giáo nghĩa của kinh điển được khơi dậy. Mỗi một chúng ta đều có khao khát tu hành, đều có khao khát học tập chánh pháp, tự nhiên sẽ cảm ứng chư cao tăng đại đức thị hiện xuất thế để giảng bày cho chúng ta. Đây là điều chúng tôi rất mong mỏi thưa quý vị. Chúng ta cùng xem tiếp Bồ đề nghĩa là giác, vô thượng giác chính là Phật. Vì vậy, Bồ đề là danh xưng khác của vô thượng Phật đạo. Phát tâm làm Phật, nghĩa là phát khởi cái tâm. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Ý nghĩa này thì được nói rõ trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu có thể phát được cái tâm Bồ đề ấy thì có thể dẹp sạch mối sanh tử từ vô thị đến nay, cũng như sự trầm luân trong các cõi. Nếu lại có thể đem công hồi hướng Bồ đề thì quyết định chứng được Phật quả. Tất cả công đức ấy nhất định chẳng luống uổng, cũng chẳng bị tổn thất hay diệt mất. Đây là tính chất của Bồ đề. Chúng ta xem tiếp. Trong Bồ đề tâm luận chứng minh, tâm Bồ đề này chứa đựng hết thảy công đức của Bồ Tát. Nếu tu chứng xuất hiện thì làm đại sư cho hết thảy. Nếu quay trở về gốc thì chính là cõi nước Mật Nghiêm, chẳng đứng dậy khỏi tòa mà có thể thành tựu hết thảy Phật sự. Đây là công dụng thật sự chẳng thể nghĩ bàn của Bồ đề tâm. Phía sau là nói đến danh và thể của Bồ đề. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm ngưng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.